Con trai con sinh năm 1978, vào năm 2015, cháu có mua một mảnh đồi thông sau thuê san gạt thành nhà mặt bằng và xây trang trại để nuôi lợn. Nuôi lợn là Việt Gáp cho nhóm doanh nghiệp nhỏ của Hàn Quốc. Xây dựng được khoảng 40% thì sáu hết vốn và nợ tiền các ông chủ công trình xây dựng rất nhiều. Lúc đó đã nợ lên đến hàng chục tỷ đồng. Ghê thế, làm ăn gì mà ghê thế. Cả gia đình con vào cảnh lao đao khốn khó vô cùng, không còn khả năng xây dựng tiếp được nữa. Cháu đã quảng cáo bán, nhưng từ ngày đó đến giờ rất nhiều người đến xem và hỏi mua, xong không sao bán được. Có nhiều người trả giá rất rẻ, thậm chí nhiều người đã đặt cọc tiền và đang làm thủ tục chuyển nhượng, họ lại đánh tháo không mua nữa. Cũng nhiều trường hợp như vậy, nhiều năm rồi mà không thể bán được à. Con đã thỉnh đạo tràng ở Hòn Gai, Cẩm Phả, và cả con cũng thỉnh bạn đồng tu lên tận nơi mấy lần tụng kinh Địa Tạng, cũng thí thực phóng sinh tại đó rồi ạ. Ở nhà mấy năm nay con thường xuyên tụng kinh Địa Tạng, có thời gian con tụng 7 biến, 21 biến, 49 biến, lập lại nhiều lần. Cả đạo tràng Hòn Gai, Cẩm Phả liên tục cho con 3 khóa, mỗi khóa 7 biến, rồi mỗi lần chục người, có lần 15, 16 người ạ. Con ăn dây trường khoảng 10 năm nay rồi ạ, cho đến bây giờ vẫn không bán được ạ. Hết năm rồi gia đình con lại lo chủ nợ đến nhà đòi nợ. Con kính bạch thầy giúp con và gia đình con với ạ. Thầy chỉ dạy cho con phải làm cách nào ạ. Con xin y giáo phụng hành lời thầy ạ. Cái này thì thầy chắc cũng bó tay ạ. Khó. Hỏi câu hỏi khó mà ông sư không thể giúp được thế này thì thực sự là khúng gì, cũng khó. Các cụ ngày xưa có một câu nói như này: trong phúc có họa, trong họa có phúc. Nhìn thấy trước mắt là phúc đó, nhưng chưa chắc hẳn đã là phúc. Nhìn trước mắt là họa đó, nhưng sau nó chưa chắc đã phải là họa. Đứng trên cương vị của một Phật tử, một người con Phật, lấy giáo lý nhân quả của Đức Phật ra để soi rọi, để thẩm định, để phán xét, để giảng giải, chúng ta thấy rằng nếu như gia đình Phật tử này, con trai Phật tử này, con gái Phật tử này mà thành công làm được trang trại chăn nuôi từ năm 2015 đến nay, mà chăn nuôi trang trại lợn Việt Gáp cho Hàn Quốc như thế, mỗi một năm xuất chuồng ít nhất cũng phải gì 4-5 lứa, thậm chí nuôi gối nhau thì phải hàng chục lứa, mỗi một lứa thì hàng nghìn con, thậm chí vài nghìn con. Đứng trên phương diện là một Phật tử, lấy giáo lý nhân quả từ bi thị xã của nhà Phật mà thẩm định, mà soi xét, mà cân đối, chúng ta thấy đó là họa hay là phúc? Họa hay phúc? Họa. Đã là họa thì chắc chắn không phải là phúc, có đúng không? Cho nên là một Phật tử, chúng ta phải nhìn sâu. Nhìn rộng rồi nhưng phải nhìn gì? Nhìn sâu. Chúng ta về đọc, tìm đọc cái chuyện gì? Tái Ông Thất Mã, một câu chuyện về nhân quả của Phật giáo ở Tây Tạng. Câu chuyện này được xảy ra ở Tây Tạng. Các vị có thể tìm đọc, thời gian không có thì không giải thích nữa. Thầy cũng đã giảng 1-2 lần câu chuyện đó rồi. Câu chuyện là Tái Ông Thất Mã. Các quý thầy thấy, đấy, họa nhưng chưa chắc đã phải là họa. Vì trong họa có gì? Có phúc. Phúc nhưng chưa chắc đã hẳn là phúc. Vì trong phúc cũng có mầm mống của họa. Là trường hợp này đấy. Thế thì lấy một câu nói. Đấy, nhìn ở ngoài đời thì không có gì sai. Nếu ở nhìn trên cương vị ngoài xã hội thì làm trang trại chăn nuôi gà, nuôi lợn, nuôi heo, nuôi bò, nuôi lợn siêu nạc hay là bò siêu nạc ABC gì đó, nuôi cá chấm, cá chép, cá cha, cá ba sa ấy, cua hay tôm hay gì ABC gì đó, làm kinh tế VAC, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đất nước vân vân, cái đó thì không có sai với thế gian pháp, với pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, còn khuyến khích nữa cơ. Nhưng đứng trên cương vị là một Phật tử tại gia học Phật, phát nguyện ăn chay trường như Phật tử này, tụng một ngày thì hết cả bộ kinh Địa Tạng, thậm chí là tụng nhiều bộ kinh Địa Tạng trong nhiều ngày, nhiều tháng như Phật tử này, mà chưa hiểu được cái lý nhân quả đó, thì quả thật là gì? Đáng tiếc thay, đáng thương thay. Nhưng nói đi thì phải nói lại, nợ nần ngập đầu như thế, hàng chục tỷ, hơn chục tỷ như vậy, mà không nghe trả được, có khi nhà cửa cũng bán đi còn chẳng đủ để trang trải nữa cơ. Thì cho nên bây giờ muốn bán cái chỗ đó, muốn bán chỗ đó bây giờ mình phải gì? Chuyển tư duy đi. Thỉnh đạo tràng đến tụng kinh, mình tụng kinh phải chuyển tư duy đi. Không phải là bán chỗ đó để làm trang trại nữa, mà mình phải chuyển tư duy là khấn bán được cái chỗ đó, khấn nguyện thần linh thổ địa lịch đại gia tiên chư Phật Bồ Tát ra gia chỉ cho chúng con đó. Biết được cái việc làm đó là không đúng với đệ tử tại gia học Phật như chúng con rồi, chúng con biết là sai, cho nên thần linh thổ địa các ngài cũng cho con một bài học, đó là gì? Tán gia bại sản. Nay chúng con mới ngộ ra, do lần đi lên pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm đầu năm 2024 Giáp Thìn này, được thầy đạo thịnh thầy mới phá mê khai ngộ, chúng con mới ngộ ra, cho nên con xin được các ngài cũng gia trì cho, thương tưởng cho, cứu độ cho. Bây giờ nếu không bán được chỗ này thì gia đình chúng con chắc phá sản, nhà cửa có khi còn không có mà ở nữa, nợ nần thì ngập đầu nữa. Cho nên xin các ngài gia trì cho, xin hướng cái tâm nguyện này, cái mảnh đất này sẽ hướng thì có người tìm ra không làm trang trại chăn nuôi nữa, mà họ lại tìm ra một cái phương án để gì? Họ chuyển cái đất này để sang một cái ngành nghề kinh doanh khác, có thể làm xưởng may, xưởng dệt, hoặc là nhà máy, hoặc là cái gì ABC gì đó, hoặc có thể gặp được người họ có thể có quan hệ, có tiền, họ có thể quy hoạch để làm đất giãn dân biến thành nhà ở gì gì đó, phân lô bán nền ABC gì đó vân vân. Cái đất Quảng Ninh cũng có giá lắm các quý vị. Đấy, mình hướng cái tâm mình sang cầu nguyện điều đó, xin chư Phật Bồ Tát, thần linh thổ địa lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, sơn thần thổ địa các ngài cũng hoan hỷ chứng minh cho. Biết đâu về mình, tâm mình chuyển hướng, không biến nơi đó thành trang trại nữa, thành cái nơi gọi là gì? Thành cái nơi gọi là chăn nuôi rồi giết, chăn nuôi rồi giết, vỗ béo rồi giết, nuôi lớn rồi giết, đang vui rồi giết. Ở ngoài đời thì không sao, đấy là ngoài đời họ làm. Nhưng còn mình là một Phật tử thuần thành, quy tam bảo, phát nguyện ăn chay trường rồi mà, thì đem cái lòng từ bi để giáo hóa phổ độ chúng sinh. Cho nên mình cũng phải hướng tâm sang một cái ngành nghề khác trong mảnh đất đấy. Có thể để họ làm nhà máy, làm xí nghiệp, làm khách sạn, làm nhà nghỉ hay cái gì ABC gì đó, để họ kiếm gì? Kiếm tiền là không liên quan đến vấn đề sát sinh hàng loạt như thế. Có thể thì hướng ra cái vấn đề đó, có thể về lại bán được ngay, mà có thể lại bán gì? Bán giá cao nữa. Đấy, về cái hướng tâm như thế, đàn tràng đạo Phật tử đến làm lễ cho. Mà cái này này, riêng cái bán đất bán cát chùa này, chúng ta có một sư cô hay có duyên với cái này lắm. Nhiều người đi lễ không khỏi, có thể thầy đi lễ họ không bán được đâu. Thầy thì chưa đi lễ cho nhà ai, mách họ thôi. À, Một số sư ông đến lễ không bán được, có một sư cô lễ xong người ta bán luôn. Nó có quay duyên. Đấy. Có thể các vị này đến gặp sư cô Tịnh Nghiêm. Sư cô Tịnh Nghiêm cô đi lễ cái này, cô lễ 10 nhà thì phải bán được 8-9 nhà. Bán đất bán cát, cái duyên. Thế thầy nói, thầy cứ nói trêu mà không, cái này là cái duyên của mỗi người đấy. Duyên mỗi người. Cái duyên mỗi người chúng ta không thể giải thích được đâu. Có một số, có một số chỗ là họ cầu bán mãi chả bán được, sư ông đến lễ rồi cũng không được, thầy bảo là thôi nhờ sư cô thôi. Thế nhờ sư cô đến lễ mấy ngày sau bán được ngay. Mấy tuần sau bán được ngay. Thế cái này nó cái duyên, duyên của mỗi người, không phải là sư cô giỏi hơn các sư ông, mà là duyên. Là duyên thì không thể giải thích được vào đi bằng ngôn ngữ, bằng lời nói hay bằng công thức được các quý vị ạ. Cái nên cũng có thể vị này về lập đạo tràng hướng tâm đổi đi, đổi cái miếng đất ra sang một cái nghề khác đi thì có thể sẽ bán được. Con kính bạch thầy, con còn việc cuối cùng nữa, con phiền đến thầy. Con trai con bị nợ nần, vậy thi thoảng cháu đi xem bói, gần đấy có một thầy phán là đôi ông nội của cháu có tham gia vào việc phá chùa chiền, và ông có lấy hai cột đình của chùa và những đòn đá để cái cột nhà. Nhưng thực tế bố cháu là chồng con ạ, ông nội cháu không tham gia phá chùa phá chiền và lấy bất cứ vật gì của chùa, mà ông cháu làm nghề thợ mộc, có làm thuê cho người cùng làng, họ lấy hai cột đình rất to của chùa. Ông cháu và bố cháu cùng đi xẻ hai cây cột đình đấy, rồi đóng bàn ghế, giường tủ thuê cho nhà họ để lấy tiền công thôi ạ. Cái thầy đồng này nói cũng chuẩn đấy chứ. Đúng không? Không biết gì mà họ nói được là dính dáng đến cái việc lấy hai cái cột đình cột chùa. Nhưng thực tế là không phải lấy mà người khác lấy, người ta đến thì nhờ mình đến để làm công và xẻ ra có đóng đồ cho cái nhà chủ ấy, thế mà họ còn xoay ra được. Nhưng cho cái vị thầy này, cái vị thầy xem bói cái thầy đồng này là cũng có tâm linh thật đấy, giỏi đấy. Con không đồng ý vì con không tin ông thầy bói đó làm được khóa lễ trả nợ tam bảo đó. Đúng, ông thầy đó không thể làm lễ trả nợ được. Ông thầy đó có thể xem thấy cái việc đó nhưng cũng không thể trả nợ được. Không thể làm lễ mà trả được đâu. Con hứa với cháu lên thỉnh và nhờ thầy Đạo Thịnh trên chùa Khai Nguyên mới có thể giúp được. Thầy cũng khẳng định luôn, thầy Đạo Thịnh cũng không thể giúp được. Ông thầy bói kia không thể làm lễ mà trả được. Thầy Đạo Thịnh cũng không thể làm lễ mà trả được. Con kính xin thầy chỉ dạy và giúp gia đình con với ạ. Việc ở nhà con rất nhiều, nhưng câu hỏi hôm qua quá dài, con xin thầy hoan hỉ cho con mà lượng thứ con ạ, mà lượng thứ ạ. Mẹ con mong ước được gặp thầy ạ. Dạ, lòng tham con lại khởi lên mất rồi ạ. Con xin được tri ân thầy ạ. Kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe, cứu giúp nhiều chúng sinh đau khổ ạ. Thì thầy thương người này thì không thương được người khác, thầy cũng không phải là thầy tu. Thầy thương loài người mà không thương loài khác thì thầy là càng không phải là thầy tu nữa. Đấy, cho nên thầy khuyên là đấy, phải hướng tâm để bán cái đất đấy sang một cái mục đích khác, không phải là chăn nuôi nữa thì mới có thể được. Còn cái việc mà không lấy của đình của chùa mà chỉ làm công ăn lương như thế, đương nhiên mình cũng có gì? Tòng phạm. Không chính phạm nhưng mà tòng phạm. Tiếp tay cho kẻ gì? Kẻ ác. Cho kẻ phá đền, phá chùa. Mình lấy cái đồng công, cái tiền lương người ta đưa cho mình tiêu. Cho nên cũng có gì? Cũng có tội một phần ở trong đó, gọi là tòng phạm. Cho nên thôi, phát tâm ăn năn sám hối, cứ phát nguyện đi. Về nếu mà để bán được cái mảnh đất đó thì có thể là phát nguyện lại đem cúng hai cái cột chùa nào vào ở chùa nào đó, không cứ phải lên chùa Khánh Nguyên đâu, chùa làng, chùa địa phương hay cái chùa nghèo nghèo nào đó cũng được. Có thể cúng phát nguyện là cúng con bán được thì chúng con sẽ trích ra một phần để cúng hai cái cột chùa, cột đình của cái chùa, cái đình nào đó ở gần địa phương nhất cũng được. Hoặc là cúng cái đôi con hạc, cái bộ đồ thờ ở trong cái ngôi chùa đó được. Nhưng cứ phát nguyện đó, bây giờ đây không có tiền thì thôi, cứ phát nguyện bán được thì đất đó thì chuyển nhượng được thì trích ra một phần để cúng. Phát nguyện như thế đi, biết đâu gì lại được. Có thế thôi. Và nhất tâm tụng kinh mà sám hối cái việc đó thôi thì mới chuyển được. Còn thầy cũng không thể làm lễ cho các vị chuyển được. Mà cũng không cái một ai làm lễ mà có thể chuyển được cái nghiệp đó đâu. Tự chúng ta thì ăn năn sám hối và chúng ta phải thay đổi bằng cái tâm đó. Phải biết rồi, biết thực sự là hối lỗi hối cải, ăn năn sám hối những việc đó thì mới có thể chuyển được vậy.